Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Bảy ngày 11 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha khích lệ các linh mục Argentina đang hoạt động tại các khu phố bình dân và các khu ổ chuột.
Argentina. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp video đến các linh mục Argentina đang làm việc tại các thị trấn và các khu phố bình dân của Argentina, đặc biệt là những người đang chăm sóc những người bị nhiễm COVID-19. Ngài bày tỏ sự gần gũi đối với họ.
Ngày 9 tháng 7 vừa qua, tài khoản Twitter của các linh mục ổ chuột đã đăng một sứ điệp video, trong đó Đức Thánh Cha bày tỏ: tôi muốn gần gũi với các anh em vào lúc này vì tôi biết rằng anh em đang chiến đấu bằng lời cầu nguyện và với các bác sĩ. Đức Thánh Cha nói: ba trong số các linh mục đang làm việc với anh em đang bị bệnh. Tôi nghĩ đến cha Paki. Vị linh mục Đức Thánh Cha đề cập đến là cha Basilio Prites, cha sở của thánh Jorge González ở khu ở chuột Alma Fuerte của giáo phận San Justo. Ngài nói thêm: tôi muốn nói với anh em rằng tôi gần gũi với anh em, tôi cầu nguyện cho anh em, tôi đồng hành với anh em vào lúc này, tất cả dân Chúa ở bên các linh mục bị bệnh của họ. Đức Thánh Cha kết luận: đây là lúc cảm ơn Chúa vì chứng tá của những linh mục này. Xin Chúa ban cho các cha sức khỏe và tiến bước. Xin Chúa chúc lành cho anh em và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Cùng với các linh mục khác từ các khu ổ chuột, cha Paki tiếp tục giúp đỡ tinh thần và xã hội, quan tâm đến sự thiếu thốn y tế, xã hội và kinh tế của các thị trấn và khu phố bình dân. Vài ngày trước, nhóm linh mục ở các khu ổ chuột ở thủ đô và vùng Greater Buenos Aires đã tố cáo việc chính quyền bỏ rơi các khu vực bình dân khiến cho đại dịch virus corona tại những nơi này trở nên trầm trọng hơn.
Đức Thánh Cha an ủi gia đình nhà soạn nhạc Ennio Morricone vì sự ra đi của ông.
Vatican, thứ Ba ngày 7 tháng 7, qua cuộc điện thoại dành cho bà Maria, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với gia đình của nhà soạn nhạc vĩ đại Ennio Morricone qua đời hôm thứ Hai ngày 6 tháng 7.
Bà Maria, vợ của ông Ennio, cho biết đây là một cuộc điện thoại ngắn thân tình của Đức Thánh Cha dành cho gia đình. Đức Thánh Cha đã an ủi bà và bảo đảm với bà là Ngài sẽ cầu nguyện cho người đoạt giải Oscar và cho cả gia đình. Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, người đã từng làm việc với ông Ennio, cho biết hai ông bà Morricone và Đức Thánh Cha đã quen biết nhau. Dịp gần đây nhất, năm 2014, giữa Đức Thánh Cha và nhà soạn nhạc có một kỷ niệm đẹp. Đó là dòng tên kỷ niệm 200 năm tái lập, và để bày tỏ lòng yêu mến Đức Thánh Cha, ông Morricone đã soạn nhạc cho thánh lễ này. Nhà soạn nhạc Ennio Morricone được xem là một huyền thoại về nhạc phim. Sự ra đi của ông Ennio là một mất mát lớn không chỉ cho nền âm nhạc mà cả điện ảnh thế giới, bởi vì sự nghiệp đồ sộ và những tác phẩm bất hủ bao gồm hơn 500 tác phẩm nhạc phim của ông. Năm 2019, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đã trao tặng cho ông Ennio huy chương vàng giáo hoàng vì dấn thân nghệ thuật vượt bậc của ông trong lĩnh vực âm nhạc, ngôn ngữ chung của hòa bình, tình biên đới và những chiều kích của tâm linh và tôn giáo. Không chỉ cống hiến tài năng cho nghệ thuật, huyền thoại âm nhạc này còn quan tâm đến những người nghèo. Ông dùng tài năng của mình để hỗ trợ những người nghèo. Cụ thể, ông đã tham gia vào các biểu diễn tại Vatican để gây quỹ cho người nghèo. Năm ngoái, dù đã nói lời tạm biệt với sân khấu, nhưng ông đã đồng ý chỉ huy một buổi hòa nhạc tại đại thính đường Paulo VI trong nội thành Vatican. Ông nói, tôi không thể nói không. Theo Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, các công trình nghệ thuật của ông đa dạng về thể loại, nhưng âm nhạc của ông luôn thể hiện các chiều kích tâm linh và tôn giáo. Đó là cuộc đời của huyền thoại âm nhạc này.
Giáo phận Bình Nhưỡng sẽ được dâng kính cho Đức Mẹ Fatima.
Seoul. Trong thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình được cử hành hôm 25 tháng 6, ngày kỷ niệm cuộc chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, Đức Hồng Y Andro So-yung-yeon, Tổng giáo mục Seoul và cũng là giám quản tông tòa giáo phận Bình Nhưỡng, đã thông báo rằng giáo phận Bình Nhưỡng, thủ đô Bắc Hàn, sẽ được dâng kính cho Đức Mẹ Fatima.
Thánh lễ được cử hành hàng năm vào ngày kỷ niệm chiến tranh Triều Tiên dẫn đến sự phân chia đất nước. Năm nay, theo quyết định của năm ngoái, các lễ kỷ niệm mang tính giáo phận nhiều hơn quốc gia. Nhưng các giám mục Hàn Quốc vẫn gửi một thông điệp chung, nhắc lại rằng nỗi đau của cuộc chiến vẫn còn tồn tại và kêu gọi hòa giải. Giáo phận đại diện tông tòa Bình Nhưỡng đã được Đức Giáo hoàng Gioan 23 nâng thành giáo phận vào năm 1962 khi Triều Tiên đã bị chia thành hai quốc gia. Trong nhiều năm, nhân giám tòa thánh ghi rằng giáo phận được điều hành bởi Đức cha Francisco Hong Jong Ho, và nếu theo nhân giám, ngài đã sống hơn 100 tuổi. Ngài sinh năm 1906. Chỉ vào năm 2013, ngài mới được xác nhận đã qua đời. Giám mục Hong là một trong 166 linh mục và tu sĩ bị mất tích không có tin tức sau khi chế độ cộng sản của ông Kim Nhật Thành được thành lập vào năm 1949. Hiện tại không có cử hành tôn giáo nào được phép ở Bắc Hàn. Đức Hồng Y Jeom sinh năm 1943 và ngài thuộc số ít các giám mục Hàn Quốc đã cảm nghiệm trực tiếp cuộc chiến Triều Tiên. Trong bài giảng, ngài nhắc rằng gần 2 triệu người chết ở cả hai mặt trận, bên cạnh thảm kịch của người tị nạn và các tác hại Kitô hữu. Nhắc lại tất cả những sự kiện này, Đức Hồng Y yêu cầu hợp nhất tất cả các nỗ lực và mọi tâm hồn để phục vụ theo cách nào đó cho việc xây dựng một xã hội trên bán đảo Triều Tiên, trong đó tất cả mọi người, cả miền Nam và miền Bắc, được giải phóng khỏi xiềng xích của quá khứ thông qua việc thanh tẩy ký ức, sống một cuộc sống thực sự nhân bản và trong một nền hòa bình thực sự mà Chúa ban cho chúng ta. Do đó, Đức Hồng Y tuyên bố rằng Ngài sẽ thánh hiến giáo phận Bình Nhưỡng cho Đức Mẹ Fatima. Đây là một cử chỉ quan trọng trong năm mà nhiều quốc gia đã được thánh hiến cho Đức Mẹ Fatima.
Công giáo Hoa Kỳ hoan nghênh phán quyết của Tòa án tối cao không buộc các nữ tu phải cung cấp bảo hiểm ngừa thai cho các nhân viên của họ.
Washington, các nhà lãnh đạo công giáo và những người ủng hộ tự do tôn giáo đã hoan nghênh phán quyết của Tòa án tối cao ủng hộ các nữ tu tiểu muội người nghèo trong cuộc chiến pháp lý chống lại lệnh ngừa thai của chương trình sức khỏe Obamacare. Gọi đó là một chiến thắng cho tự do lương tâm và tự do của các tu sĩ để phục vụ người nghèo.
Với tỷ lệ phiếu 7-2, Tòa án tối cao đã ra phán quyết hôm thứ Tư ngày 8 tháng 7 cho phép miễn trừ vì lý do tôn giáo, yêu cầu của luật chăm sóc sức khỏe giá rẻ. Luật này bắt buộc chủ lao động phải cung cấp bảo hiểm miễn phí cho các biện pháp phá thai, triệt sản và kiểm soát sinh sản khẩn cấp. Các nữ tu dòng tiểu muội người nghèo đã chiến thắng tại Tòa án tối cao hôm 8 tháng 7. Sau 9 năm theo đuổi cuộc chiến pháp lý chống lại lệnh ngừa thai trong chương trình sức khỏe của Obama. Năm 2017, chính quyền Tổng thống Trump đã ban hành lệnh miễn trừ thực hành ngừa thai vì lý do tôn giáo và đạo đức cho các nữ tu và các nhóm đối tượng khác. Nhưng sau đó các bang bao gồm Pennsylvania và California đã đệ đơn kiện rằng gánh nặng cung cấp bảo hiểm đang được chuyển sang các bang và tuyên bố rằng chính quyền đã vi phạm đạo đức thủ tục hành chính trong việc thiết lập miễn trừ. Hôm 8 tháng 7, Tòa án cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đã có thẩm quyền theo luật định để đưa ra sự miễn trừ đó, cũng như sự miễn trừ đạo đức được ban hành cùng lúc và các quy tắc ban hành các miễn trừ này không có khiếm khuyết về thủ tục. Với Tổng giáo mục Thomas Wenke của Miami, Chủ tịch của Ủy ban Tự do Tôn giáo của Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ và Đức giáo mục Joseph Nauman của Kansas City, Chủ tịch Ủy ban các hoạt động phò sinh nói rằng Tòa án tối cao đã công nhận các quyền tự do tôn giáo của các nữ tu để bảo vệ cộng đồng của họ chống lại các nỗ lực buộc các tu sĩ công giáo hợp tác với các hoạt động vô đạo đức. Các ngài nói rằng, tránh thai không phải là chăm sóc sức khỏe. Chính phủ không bao giờ nên bắt buộc nhà tuyển dụng phải cung cấp nó đầu tiên. Nữ tu Laurent Marie, phụ trách dòng các nữ tu tiểu muội người nghèo tuyên bố, chúng tôi rất mừng vì thêm một lần nữa, tòa án tối cao đã bảo vệ quyền phục vụ người già mà không vi phạm đức tin của chúng tôi. Công việc và niềm vui lớn của cuộc đời chúng tôi là phục vụ những người nghèo khổ. Chúng tôi rất biết ơn rằng lệnh ngừa thai sẽ không còn lấy đi sự quan tâm trong ơn gọi của chúng tôi. Phản ứng lại phán quyết của Tòa án tối cao, cựu phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, cũng là ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ trong kỳ bầu cử sắp tới, đã tuyên bố rằng nếu đắc cử vào nhiệm kỳ tới, ông sẽ tái lập các chính sách của thời Obama, buộc các nữ tu tiểu muội người nghèo đảm bảo cho các nhân viên quyền có bảo hiểm kiểm soát sinh sản và phá thai, vi phạm niềm tin tôn giáo của các nữ tu.
Hội nghị các giáo hội Thái Bình Dương hướng tới một sự bình thường mới.
Thái Bình Dương. Trong những ngày vừa qua, các giáo hội Kitô Thái Bình Dương đã tổ chức một hội nghị nhằm suy tư về đại kết, sinh thái, chính trị và phát triển trong khu vực và khuyến khích mọi người xem xét lại các bài học từ quá khứ để tạo ra một sự bình thường mới.
Trong những ngày vừa qua, các giáo hội Kitô Thái Bình Dương đã tổ chức một hội nghị nhằm suy tư về đại kết, sinh thái, chính trị và phát triển trong khu vực và khuyến khích mọi người xem xét các bài học từ quá khứ để tạo ra một sự bình thường mới. Các giáo hội Kitô Thái Bình Dương là một cơ quan đại kết có từ năm 1961. ngày nay quy tụ 30 giáo hội và 8 hội đồng của các giáo hội. Mục sư Tevita Havea, người điều hành buổi gặp gỡ, cho rằng năm 2020 là thời điểm cho bước ngoặt của các đảo Thái Bình Dương. Mặc dù tác động của virus corona rất bi thảm, nhưng ở một mặt khác, nó mang đến cho chúng ta một cơ hội để hình dung cuộc sống theo một cách khác. Trong hội nghị, trước hết mọi người suy tư về đề tài đại kết. Vị điều hành buổi gặp gỡ cho rằng các vị lãnh đạo tôn giáo phải chỉ ra lộ trình, phát thảo tầm nhìn tương lai theo cách hiện diện mới. Nghĩa là không tìm kiếm, như trong quá khứ, các mô hình mượn từ thế giới phương Tây nhưng nhìn theo kinh nghiệm, văn hóa, truyền thống xuất hiện trong những năm gần đây. Đại kết cần đi từ ý tưởng hiệp nhất thân thể Chúa Kitô đến gia đình Đức Kitô. Sinh thái học là điểm quan trọng thứ hai được nhấn mạnh trong hội nghị. Bổn phận của Kitô giáo là người trông coi công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Điều này thể hiện trong sự dấn thân hợp tác, làm việc ở cấp địa phương và khu vực để tác động toàn cầu hóa không tàn phá môi trường. Tất cả điều này phần lớn phụ thuộc vào việc hiểu sự phụ thuộc hỗ tương giữa các giáo hội, sự phát triển, chính trị, kinh tế và môi trường. Về đề tài chính trị, hội nghị nói rõ bình thường mới không còn phải là mô hình ở New York hay London, nhưng phải tương ứng với thực tế của các dân tộc Thái Bình Dương, với nền tảng văn hóa, truyền thống và tâm linh của họ. Mọi người phải cùng nhau làm việc để tạo ra các mục tiêu chính trị chung. Cần từ bỏ thói quen chỉ lắng nghe những người giống mình hoặc những người đến từ cùng một khu vực. Trong bối cảnh này, bình thường mới phải vượt qua ranh giới chính trị được tạo ra bởi quá khứ thuộc địa và trên hết là mọi người phải tự hào về lịch sử của mình. Trong phần cuối dành riêng cho phát triển, Mục sư Tevita Havea nhấn mạnh rằng ngày nay, đặc điểm phát triển ở Thái Bình Dương đang trải qua không chỉ do áp lực từ việc tiêu thụ, thị trường và thế tục hóa ngày càng tăng, nhưng còn do không thể xác định được sự phát triển nào đang diễn ra trong khu vực. Hậu quả là lòng tự trọng, quan hệ hợp tác và phát triển suy giảm. Tất cả điều này dẫn đến thiếu niềm tin vào các nhà lãnh đạo chính trị và giáo hội.
Giáo hội Pakistan lên án bạo lực và phân biệt đối xử chống lại các tôn giáo thiểu số.
Pakistan. Sau cái chết của một Kitô hữu do bị người Hồi giáo tấn công tàn bạo, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Công giáo Pakistan đã tố cáo sự bất khoan dung và phân biệt đối xử chống lại các thành phần thiểu số.
Gia đình ông Nadim Joseph mua nhà ở Peshawar, nơi có nhiều người Hồi giáo. Những người hàng xóm này không muốn có sự hiện diện của một gia đình khác không phải Hồi giáo. Và thế là ngày 4 tháng 6 họ đã tấn công gia đình ông Nadim Joseph. Bà Nadim cho biết, những người dân ở đây đã đe dọa gia đình và cố tình gây hấn để buộc gia đình của bà phải đi nơi khác. Gia đình của bà đã từ chối không đi. Họ đã lôi ông Nadim Joseph ra đường và bắn ông. Mọi người đã chạy ra để cứu ông nhưng không được. Ngày 29 tháng 6, ông Nadim đã chết trong bệnh viện sau 5 lần phẫu thuật. Những người khác trong gia đình vẫn còn phải điều trị vì bị thương nặng. Ủy ban Công lý và Hòa bình cùng với Đức Tổng giáo mục Joseph Asa và các tổ chức dân sự khác kêu gọi chính quyền phải làm tất cả có thể để đưa thủ phạm ra công lý. Theo Ủy ban Công lý và Hòa bình, đã có nhiều vụ tấn công trước đây nhưng không được báo cáo. Các tôn giáo thiểu số vẫn tiếp tục phải đối diện với sự phân biệt đối xử trong đời sống thường ngày của họ. Ví dụ những người không phải là Hồi giáo bị từ chối phân phát thực phẩm và những vật dụng cứu trợ trong thời gian bị phong tỏa vì COVID-19. Những người làm công tác phòng chống dịch bệnh không được cung cấp đầy đủ các dụng cụ bảo vệ sức khỏe. Hội đồng giám mục cũng lên án sự kiện mới đây ở Islamabad, người Hồi giáo cực đoan đã ngăn cản việc xây dựng đền thờ Ấn giáo. Sự kiện này cho thấy những người Hồi giáo không chấp nhận các tôn giáo thiểu số như một phần trong cộng đồng. Những hành động như vậy chống lại điều 20 của Hiến pháp, quy định các tôn giáo thiểu số có quyền tự do bày tỏ đức tin và quản lý các cơ sở. Ủy ban Công lý và Hòa bình kêu gọi chính phủ phải có biện pháp bảo vệ quyền lợi của các tôn giáo thiểu số ở Pakistan, điều đã được đề cập trong Hiến pháp.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật 15 thường niên.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, cũng như khi nói về hạnh phúc, về tình yêu thương, thật khó để có thể dùng từ ngữ và lý lẽ để miêu tả. Nên trong văn chương và thơ ca, người ta hay dùng hình ảnh để mô tả những kinh nghiệm nội tâm này. cũng vậy. Trong câu chuyện tin mừng Chúa Nhật thứ 15 thường niên hôm nay, Đức Giêsu cũng dùng dụ ngôn người gieo giống để giúp người nghe có thể hiểu được ý nghĩa của tin mừng, của những lời rao giảng về nước trời được gieo vào lòng người qua các cách thức khác nhau. Người nói, kìa, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Khi giải thích dụ ngôn cho các môn đệ, Đức Giêsu nói, hạt giống chính là những lời rao giảng về nước trời, còn những mảnh đất chính là tâm hồn của mỗi người chúng ta. Tin mừng về nước trời ở đây không chỉ được hiểu theo nghĩa hẹp là những câu chữ được viết ra trong Kinh Thánh. Bên cạnh lời Chúa được đọc và nghe trong Kinh Thánh, hạt giống tin mừng nước trời trong câu chuyện dụ ngôn có thể được hiểu rộng hơn. Cũng đã nhiều lần Đức Giêsu dùng những hình ảnh đời thường để nói về nước trời. Nước trời có khi được coi như điều gì đó vô giá như viên ngọc quý. Có khi nước trời ví tựa một mẻ lưới đầy những loại cá khác nhau để diễn tả sự hiệp nhất trong đa dạng. Nhưng có lẽ hình ảnh được nhiều người nhớ nhất vẫn là hình ảnh bữa tiệc cưới, nơi của hạnh phúc và tình yêu, của gặp gỡ và sẻ chia, nơi của sự sống được lớn lên. Vậy, tất cả những gì dẫn mỗi người chúng ta đến kinh nghiệm hạnh phúc và yêu thương, đó chính là những hạt giống của lời, của tin mừng. Trong kinh nghiệm sống của mỗi người chúng ta, tôi cũng như quý ông bà anh chị em, hẳn có những lúc chợt nhận ra cuộc đời này quá đẹp và đáng sống. Có khi trong những khoảng lặng, lúc nhâm nhi một ly cà phê hoặc tách trà buổi sáng, hoặc khi dạo bộ giữa thiên nhiên, hoặc nơi những khoảnh khắc sum vầy đầm ấm bên gia đình, nhìn ngắm con cháu chúng ta vui đùa, hoặc đơn giản, nơi ánh mắt và nụ cười cảm thông của những người mình sống cùng. Hạt giống nước trời đấy. Đó chính là những soi sáng và thúc đẩy nội tâm, giúp mỗi người chúng ta cảm nhận mình được yêu thương, kinh nghiệm được sự bình an và hạnh phúc sâu thẳm. Đâu là những lúc hạt giống lời Chúa được gieo vào mảnh đất tâm hồn của mỗi người chúng ta? Những hạt giống ấy đến từ những trung gian nào? Nhìn vào trong lịch sử giáo hội, nơi gương sống của những thánh nhân trước chúng ta sẽ giúp chúng ta tìm ra câu trả lời. Nơi cô thiếu nữ Maria làng Nazareth, hạt giống tin mừng được Thiên Chúa gieo vào ngang qua trung gian sứ thần Gabriel. Đức Maria đã mở rộng mảnh đất lòng mình để hạt mầm tin mừng sự sống lớn lên và trổ sinh. Gần với chúng ta hơn, nơi thẳm sâu trái tim Thánh Âu Tinh, hạt giống đó chính là khao khát hạnh phúc khôn nguôi mà những lạc thú và danh vọng ở đời không thể lấp đầy. Chính nỗi khao khát đó thúc đẩy thánh nhân tìm kiếm Chúa chính là nguồn của hạnh phúc. Còn trong thời đại của chúng ta, thì có mẹ Teresa Calcutta. Hạt giống tin mừng được gieo vãi trong lòng mẹ qua trung gian những người khốn cùng bị gạt ra bên lề cuộc sống. Hạt giống ấy chính là lời chất vấn từ thẳm sâu lòng mẹ. Ai sẽ lo cho những người vô gia cư này khi mẹ thấy họ nơi những khô ổ chuột và các góc phố Calcutta? Và rồi, mẹ Teresa đã để cho hạt giống tin mừng ấy lớn lên và trổ sinh hoa trái khi mẹ quyết định rời bỏ tu viện an toàn, nơi mà mẹ đã gắn bó, để lập ra một hội thừa sai bác ái, hầu chăm lo và mang tin mừng, tình yêu và sự sống đến cho những người khốn cùng bị lãng quên trong xã hội, với xác tín đang an ủi và chăm sóc chính Đức Giêsu nơi những anh chị em đó. Đặt mình vào trong câu chuyện dụ ngôn của lời Chúa hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi khám phá ra những phần đất khác nhau trong tâm hồn mình. Trong cầu nguyện, chúng ta hãy tự hỏi, tôi có nhận ra đâu là những hoa trái của hạt giống tin mừng mà tôi có trong đời sống đức tin của tôi, trong ơn gọi và hoàn cảnh sống rất riêng của tôi. Tôi có ngỡ ngàng và biết ơn về những hoa trái mà tôi có được nơi các mối tương quan của tôi trong cuộc sống, trong sự tự do mở lòng của tôi với Chúa và với anh chị em, trong sự nhạy cảm của tôi với những vui buồn của những người tôi có cơ hội sống cùng và gặp gỡ trong đời, để rồi hạt giống tin mừng của tình yêu và sự sống trổ sinh không? Nếu chưa, chúng ta xin Chúa giúp mỗi người chúng ta nhận thức được điều này với lòng biết ơn sâu thẳm, và xin Chúa cho mảnh đất càng ngày càng rộng hơn để hạt giống tình yêu có thể lớn lên và trổ sinh. Chúng ta cũng được mời gọi nhìn ra bên lề trái tim của mình, những phần, những chỗ mà hạt giống tin mừng khó có thể đâm rễ sâu và tồn tại. Có khi đó là cái cứng cỏi của tâm hồn tự phụ, coi mình làm trung tâm, mình phải là số một, lấy mình làm thước đo khi đến với Chúa và trong tương quan với anh chị em chung quanh. Nơi những tâm hồn ấy, thật khó để có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc và bình an sâu thẳm. Chúng ta cũng xin ánh sáng và sức mạnh của Chúa giúp chúng ta nhận ra đâu là những bận tâm, những ngăn trở khiến tình yêu, sự sống, hạnh phúc nơi chúng ta không thể lớn lên và sinh hoa trái. Những ngăn trở ấy, Đức Giê-xu đã giải thích cho chúng ta, đó chính là những lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý. Chúng ta phải khiêm tốn thừa nhận rằng mang thân phận con người, chẳng ai trong chúng ta, dù trong bất kỳ bậc sống nào, lại không có những lo lắng về sự đời. Hết lo lắng cơm áo gạo tiền, thì đến lo lắng cho sức khỏe. Hết lo lắng cho sức khỏe, thì lo lắng về đời sống tinh thần và vô số những lo lắng khác. Còn bả vinh hoa phú quý thì luôn ngọt ngào và hấp dẫn đối với tất cả mọi người chúng ta. Nó mang nhiều dáng vẻ khác nhau để có thể che lấp và khiến bao người không nhận ra được đâu là tình yêu và hạnh phúc đích thật, và kìm chân người ta bước trên con đường của sự sống. Kính thưa ông bà, anh chị em, câu chuyện dụ ngôn giúp mỗi người chúng ta nhìn vào trong trái tim của mình, cuộc đời mình, để nhận ra những hoa trái của tình yêu và sự sống với lòng biết ơn sâu thẳm. Đồng thời, khi nhìn vào trái tim và mảnh đất lòng mình, mỗi người trong chúng ta cũng được mời gọi can đảm và khiêm tốn nhận ra vẫn còn đó những mảnh đất khô cằn và đầy những sỏi đá, cũng như gai góc của ghen tị, hận thù, tự cao tự đại của cái tôi trong tương quan với những người xung quanh, ngay trong gia đình, nơi cộng đoàn và trong xã hội. Để rồi, cộng tác với ơn Chúa, chúng ta nỗ lực cuốc bẫm, cày sâu và khai quang những mảnh đất khô cằn và gai góc ấy để chúng dần trở nên màu mỡ, nơi cho sự sống, tình yêu được bám rễ, lớn mạnh và trổ sinh hoa trái như lòng Chúa mong ước. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Từ Ý đến Malawi, châu Phi, bà Rita Milesi, một cuộc đời dành cho các trẻ em mồ côi.
Câu chuyện của một giáo dân người Ý, bà Rita Milesi, 77 tuổi, đã sống và phục vụ 46 năm tại Malawi, một trong các nước châu Phi nghèo và bị lãng quên nhất trên thế giới. Tại đây, bà đã thiết lập trung tâm Alleluia, chăm sóc các trẻ em mồ côi và suy dinh dưỡng, trao cho các em một tương lai. Châu Phi, một ước muốn từ lâu. Trước khi thực hiện cuộc phiêu lưu dài ở châu Phi, bà Rita đã làm việc hàng chục năm như một y tá và nhà giáo dục tại các trường mẫu giáo của Bergamo và Milan. Bà cho biết tình thương dành cho trẻ em đã có từ khi bà còn đang học tiểu học. Năm 1974, qua trung tâm truyền giáo của giáo dân Ý, bà Rita đã quyết định rời Ý đến bệnh viện ở Malawi làm việc phục vụ trẻ em trong 10 năm. Bà là một trong những nhà truyền giáo đầu tiên đến khu vực miền núi này. Ở đây, người dân bị nhiễm nhiều bệnh như dịch tả, sốt rét, phong cùi, HIV, nhưng lại không có thuốc điều trị. Bà kể lại, do không đủ cơ sở, có những hôm chúng tôi phải tiêm thuốc cho các bệnh nhân ở dưới gốc cây xoài. Đây là trường hợp của các trẻ em đến từ ngôi làng xung quanh. và chúng tôi chỉ có thể chăm sóc các em sau giờ làm việc. Do không có nhà để ở, tôi đã phải sống trong một túp lều trong 9 tháng. Sau đó, tôi được sai đi phục vụ một thời gian ở Brazil bờ biển Nghè, nhưng tâm hồn tôi vẫn hướng về Malawi với ý định thành lập một trung tâm cho các trẻ em mồ côi. Các trẻ em mồ côi được tìm thấy trong bụi cây. Trước khi đến Mangoki, phía nam Malawi, bà Rita trở về Bergamo. Lần này, với một lựa chọn dứt khoát, bà bán tất cả tài sản của cha mẹ để lại. Với số tiền này, bà dùng để tái thiết cơ sở, sau này trở thành trung tâm chăm sóc Alleluia. Bà chia sẻ, trong những năm đầu, tất cả đều hài lòng, tất cả là niềm hy vọng, tình yêu của chúng tôi, tất cả năng lượng của tuổi trẻ tôi dồn hết để chăm sóc các trẻ em mồ côi, nghèo khổ, thiếu dinh dưỡng. Chúng tôi không đi tìm các em vì các em ở quá xa, các em được mang tới. Chúng tôi cũng đã tìm được các em ở các nơi khác nhau như ở dưới các bụi cây hoặc các góc đường mòn. Chúng tôi nuôi dưỡng, chăm sóc các em đến khi các em được 3 tuổi rồi trao các em lại cho cha mẹ nếu chúng tôi tìm được họ. Sau đó, mỗi tháng, chúng tôi trở lại thăm các em và cung cấp quần áo, thuốc cho các em. Nếu thực sự không thể tìm được người thân, qua các dịch vụ xã hội, chúng tôi tìm các gia đình nhận nuôi. Câu chuyện của bà Kita. Cho tới nay, bà Rita đã cứu được 2.500 em bé. Một trong các em này, bà Kita là em bé đã để lại cho bà nhiều cảm xúc nhất. Bà kể lại, chúng tôi tìm được em ở dưới một bụi chuối. Lúc đó dường như em đã chết, em yếu ớt, nhỏ bé như một chú thỏ. Em bị bệnh nặng sau 6 tháng được chăm sóc tại trung tâm. Tôi đưa em đến Bergamo để phẫu thuật tim cho em. Bây giờ em đã 20 tuổi và trong những ngày em vừa mới xuất viện vì vừa mới thực hiện một cuộc phẫu thuật mới, em may mắn được lớn lên trong một bầu không khí ấm cúng của một gia đình. Một câu chuyện khác cũng đã để lại dấu ấn đặc biệt cho bà và các cộng tác viên. Đó là một bé trai. Chúng tôi tìm thấy em đang ngồi bên vệ đường. Em được chăm sóc trong 2 năm qua. Hiện nay em rất khỏe mạnh và vui vẻ. Chúng tôi không biết cha mẹ em là ai. Chúng tôi đang ở giữa Malawi và Mozambique. Có lẽ em trốn ở khu vực đó. Chúng tôi đã đăng tin thông báo trường hợp này, nhưng cho tới nay vẫn không ai nhận em. Như vậy, em trở thành con của chúng tôi. Tôi đã từng nghèo. Tôi yêu người nghèo. Năm 2017, bà Rita đã mở được một trường mẫu giáo cho các trẻ em mồ côi. Nhưng theo bà, trường này không chỉ dành cho các trẻ em mồ côi, bởi vì các em phải có sự tương tác với các em khác nữa, như thế các em mới có thể phát triển toàn diện. Vì thế, ngôi trường này đã đón nhận 200 em có cha mẹ và 50 em mồ côi. Nhưng thật không may, con số các em chết đang lan rộng ở đây. Bà giải thích, vì đói, các bà mẹ bị thiếu máu, các con của họ thường có vấn đề về da, đàn ông và phụ nữ bị nhiễm và chết vì AIDS. Họ để lại con cái cho ông bà chăm sóc, nhưng các ông bà cũng không thể chăm lo cho các em, vì chính họ cũng cần được quan tâm. Ở đây, chúng tôi ở giữa người nghèo, nhưng tôi yêu thương người nghèo. Tôi đã từng nghèo khổ, vì thế tôi yêu thương người nghèo. Bà Rita mời gọi các bạn trẻ tiếp tục công việc của các nhà truyền giáo. Khi được hỏi về ước mơ cho tương lai, bà Rita người được người dân Malawi gọi âu yếm mẹ Rita. Khi các em lớn lên, các em phải rời khỏi vòng tay chúng tôi, những cuộc chia tay đầy nước mắt, nhưng tôi phải để cho các em trở về làng. Khi điều kiện cho phép, đó là thực tế, cội nguồn của các em, con người của các em. Chúng ta phải giúp đỡ các em bé này, các em muốn sống. Nếu Chúa đã đặt chúng tôi ở đây vì có một lý do, chúng tôi phải trao hy vọng. Tôi ước mong các bạn trẻ tiếp tục công việc của chúng tôi, dấn thân trợ giúp các trẻ em mồ côi ở đất nước này.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.